Ngày 25 tháng 5, mẹ thử Vermuten, tức lò đoán, xem Đan Nam yêu ai? Yêu bố, yêu mẹ, yêu Lê Nam. User Sabine, cô giáo Sabine, vậy là bị loại khỏi vòng chung kết yêu cục mỡ. Thế thì ai? Mẹ, Đan Nam yêu mẹ nhất. Bố nhìn, Đan Nam bình tĩnh nhìn lại, trấn an. Đan Nam cũng yêu bố nhất. Nhưng không nhiều hơn yêu mẹ. Lúc đi ngủ, mẹ đoán được vì sao. Sao Đan Nam thấy mẹ lúc nào cũng đeo nhẫn này? À, để người ta biết mẹ Heraten rồi, cưới bố rồi, sẽ không ai hỏi cưới mẹ nữa. Thế sao bố cưới mẹ rồi mà bố không đeo nhẫn? Bố muốn người ta hỏi Heraten bố nữa à? Ngày 26 tháng 5, giá biết chữ thì đã đành. Đằng này, đúng tới lúc lên giường, thì cục mỡ lại tuyên bố phải thử đi ị. Chờ mãi không thấy ra, mẹ réo rắt hỏi xong chưa? Không thấy tiếng trả lời. Vào nhòm, cục mỡ ngước mắt nhòm ra. Trên tay là một cuốn Thần Đồng Nước Việt trong bộ sách trẻ con năm ngoái chú đưa chú Trương Quý ạ. Cục mỡ vội vàng. Đan Nam xin lỗi mẹ, Đan Nam quên. May cho con nhé, biết tự nhận lỗi, chứ quên điều đó mà cười cầu tài, rồi mồm năm miệng mười tại vì thì đừng hòng xong với mẹ. Mẹ là thư ký chuyên nghiệp của mẹ, gõ máy nhiều, ngán nhất cái sự có gì người ta đổ lỗi quanh co. Nhỡ cuối cùng người ta đổ cho bà đánh máy. Lần đầu cầm mấy quân bài, rối tinh vì tú lơ khơ con cơ con nhép, cục mỡ nhầm lẫn lung tung làm bố già sốt ruột. Cuối chiều ngồi tổng kết, bố hỏi tại sao bố phải mắng. Cục mỡ mau mắn, tại vì ngốc. Ai ngốc? Bố ngốc. Bố ngốc thật, vì bố không như cục mỡ, luôn tâm niệm thế giới ai cũng ngốc một tí. Để bảo toàn quyền uy cho phe chính thống, mẹ can thiệp. Đâu, bố mắng Đan Nam vì Đan Nam ngốc không chịu nghe bố hướng dẫn đấy chứ. Rồi mẹ, để tránh cho cục mỡ nỗi tự chán mình. Mẹ cũng ngốc nhiều tí chứ con tưởng. Đan Nam biết. Đấy là câu trả lời mẹ không mong đợi. Con có một cách nhìn khác mẹ. May cho mày, nếu mày là... và mẹ là... Khi chú bắt đầu sự nghiệp bài bạc, cục mỡ tự tổng kết, hay quá, thua cũng không sao. Ngày 28 tháng 5, cục mỡ bị ám ảnh bởi thực tế hôn nhân giữa Malik và Carmen thế nào đó. Cứ vài ba hôm về lại kể đầy thương cảm. Hôm nay Malik lại khóc vì Carmen. Hôm nay Carmen đánh Malik. Và hình như cục mỡ bối rối vì một thực tế khác, rằng tất cả con trai, trong đó có mình, đều không thích chơi búp bê, ghét màu hồng, chỉ dấu đáng tin cậy về một cuộc hôn nhân khác giới. Nhưng nhân định sẽ thắng thiên. Đêm qua, mắt nhắm mắt mở trong giấc mơ bài bạc, con nhép nép, tức làm phiền, Đan Nam. Cục mỡ lại tuyên bố, Đan Nam sẽ không Heraten, Đan Nam sẽ làm trẻ con của bố mẹ suốt đời trên thế giới này. Ngày 30 tháng 5, kể cho cục mỡ nghe chuyện hôm qua cục mỡ đi học, cô Mai Pham rủ bố mẹ đi ăn, gọi cá và tôm. Hai đĩa tôm giả vờ có 12 con, bố ăn 5 con. Vậy còn lại mấy? Cục mỡ chia luôn. Cô Mai 4 con, mẹ 3 con. Xong hỏi mẹ. Giả vờ mẹ... Cục mỡ không muốn tin chuyện mẹ có thể đi ăn không có mình. Chỉ tin chắc một điều là cô Mai đến chơi tú lơ khơ cùng. Cục mỡ bình luận. Cô Mai chơi tốt quá. Rồi cam lòng thua. Thua again. Thua cũng không sao. Nhưng sự này thì không dễ bỏ qua. Mẹ, 100 trừ đi 1000 là gì? Trừ 900. Cục mỡ nhìn ngờ vực, rồi tuyên bố. Đan Nam đi hỏi Lê Nam. Nhìn cục mỡ te tái tụt xuống ghế chạy vào phòng anh. Hai cái mông lắc qua lắc lại, chỉ muốn đá cho một cái nhẹ nhẹ vào đít mà không thể đùa với tinh thần hoài nghi của con người được. Ngày 31 tháng 5, bị dị ứng, cục mỡ nghe mẹ giải thích, đành cho các bạn thú bông vào ngủ trong tủ thay vì nằm cùng trên giường. Nhưng hai con Finky và Pinner, bé bằng ngón chân cái của bố, thì được đặc cách nằm trong lòng bàn tay cục mỡ. Hôm nay Finky rơi đâu mất. Nhớ Finky, cục mỡ trăn trở mãi. Từ trong đau khổ, quả dễ vươn tới những nỗi niềm cao cả. Mẹ, Đan Nam muốn tất cả những người Đan Nam yêu đều biến thành Finky để Đan Nam ôm. Thế những người con yêu là ai? Mẹ này, bố nữa và Ganser Queen. Thế giới đại đồng đấy. Cục mỡ chưa biết là như thế, người ta phải giục nhau tiến lên quân hồng. Biết thì khiếp. Ngày 2 tháng 6. Con đánh bố đi. Không, con đánh mẹ. Con phải đánh mẹ. Sao lại đánh mẹ? Bố đánh con chứ. Sao mẹ không đánh con? Mẹ đánh con để bố đánh mẹ à? 10 giờ rồi. Ôi giời, 10 giờ đêm rồi. Bài với chả bạc, chồng với chả con. Reng, reng, reng. Chị đấy à, em đọc cho thằng cu một trang cho nó ngủ rồi em gọi lại nhé. Vậy là còn 2 tiếng nữa hết một ngày. Ngày 7 tháng 6. Hôm nay tất cả trẻ con lớp lá của trường Cục Mỡ đi thi đấu thể thao ở sân chơi riêng của một câu lạc bộ với trẻ con các trường mẫu giáo khác. Lớp Cục Mỡ chia 2 nhóm và cả 2 nhóm đều nhận cúp luân lưu. Cục Mỡ về phấn khởi tự hào, kể lể huyên thuyên mình và các bạn đã làm gì. Ví dụ như thi chạy. Chạy thì phải múc nước ở một nơi đổ vào một nơi và nhóm Cục Mỡ múc được nhiều nhất. Bố đón Cục Mỡ về hạ giọng bảo bọn Đức hay thật. Cuộc thi vớ vìn của trẻ con mà cũng kéo loa ra hò hét như thật. Chỉ còn thiếu mời nhà báo. Tóm lại là hết sức nghiêm túc nghiêm chỉnh, hay thật. Mình nghĩ chính là vì thế mà lũ trẻ sau này dĩ nhiên có đứa này đứa khác, mỗi đứa một đường riêng, nhưng thường làm gì cũng có trách nhiệm. Điều đó bắt đầu hết sức tự nhiên từ việc người lớn đã làm việc cùng với chúng một cách thực tế và nghiêm túc, hoàn toàn không giả vờ. Ngày 8 tháng 6, loáng quắng vài 3 phút tiếng Việt với mẹ. Biết nguyên tắc tạo vần và tạo âm tiết tiếng Việt, nhưng còn lâu mới thạo. Tự dưng lúc nãy 10 giờ đêm thứ bảy, mẹ đọc một đoạn truyện cho nghe xong. Cục mỡ lật bìa sách, mắm môi, mắm lợi, đọc tiếng Đức. Morgen findet wohl was geben. He he. Ngày 10 tháng 6, nó bảo nó yêu mẹ gốt. Tình yêu của nó phân cấp mẹ vàng, bố bạc, anh đồng, tại vì bảo nó ngốc. Hôm qua buổi trưa, nó cởi chuồng bảo ngủ cho mát. Hỏi thăm, nó đánh trống lảng. Sao mẹ không có con chim như Đan Nam? Tại vì mẹ là phụ nữ. Thế mẹ muốn là men hay là Frau? Mẹ muốn là men. Như thế Đan Nam sẽ có hẳn 2 bố. Đan Nam thích không? Cũng thích. Rồi ngẫm nghĩ một lúc, nó tuyên bố. 2 bố cũng thích, nhưng Đan Nam thích có 2 mẹ hơn. Trong khi chờ con mẹ thứ 2, con mẹ thứ nhất này phải đi nấu ăn cho nó đã. Ngày 13 tháng 6, 4 đứa thi, hội đồng giám khảo 7 thầy cô, phòng hòa nhạc im lặng đến nỗi chỉ sợ thằng em nó tự dưng ngứa họng ho một cái. Bài thi của cục xương dài ngoằng, thầy giáo nó ngồi bên cạnh dở hộ bản nhạc, rón ra rón rén. Thầy trò đều quần bò áo phông đen, có lẽ cao bằng nhau, chỉ có điều thầy dày mình hơn trò. Cần phải nhiều năm nữa nó mới có độ dày như thế. Lần này rơi xong, nó cúi đầu chào tử tế. Chắc nhớ khuyến cáo của jury 2 năm trước. Giám khảo rút lui, bàn bạc chán chê, rồi gọi từng thí sinh. Ra, mặt nó chẳng bộc lộ xúc cảm gì, môi mấp máy. Bố mẹ đoán là được. Rousse hỏi con cho rõ, nó nhăn mặt. Được thì là lại được. Rồi nó cút, chân dài một bước bằng ba bước của mẹ. Từ lâu rồi, mình thôi không chơi trò lũng cũn chạy theo, thỉnh thoảng hồn hển đề nghị con chậm lại. Tự dưng cáu vì cái nhăn mặt của nó. Mẹ bố mày chứ? Bố mày cũng chưa bao giờ dám thế với mẹ. Ngày 14 tháng 6, buổi trưa, Cục Mỡ bắt chước chân ngắn nhà Dạ Thảo Phương, lấy đũa khều miến xào, đến cơm thì xoay qua thìa. Ăn xong, lấy chai nước cam trong tủ lạnh ra, tự rót uống, Cục Mỡ chẹp miệng. Mẹ tò mò, ngon hay không ngon? Vừa ngon, vừa không ngon mẹ. Bê đơ cả hai. Hay nhỉ, mẹ đã giảng cho con thế nào là ba cũng ừ, tư cũng gật. Đâu mà con giỏi thế? Tập tảnh, tập tảnh, bình luận hay thế. Đúng là gốc Việt con. Ngày 15 tháng 6, sang năm, lớp 11, Cục Xương sẽ học theo môn tự chọn. Chiều nay, cả lớp cùng cha mẹ và cô chủ nhiệm làm party. Lếch thếch theo con, cứ thấy bóng nắng chỗ nào là vội vàng dịch hơn 6 yến ra khỏi chỗ đó, sợ hâm. Cứ tưởng con mình lớn, vậy mà 15 tuổi, xấp xỉ 1m8, cũng chỉ cao thứ 2, thứ 3 gì đó từ dưới trở lên. Hơn thằng cu trẻ hơn nó mấy tháng, giờ vẫn đang 14. Cuối chiều, chụp ảnh xong, một mẹ ton ton ra tặng cô bó hoa. Nhìn đã biết hoa cắt tự vườn nhà, vì không có giấy bọc và dây thắt nơ đánh bồng xanh đỏ. Sau vụ tặng hoa tới trò sổ số cho người lớn, kẻ thắng cuộc sẽ được nhận một chai rượu vang. Kẻ thắng là cô, người đã theo bọn trẻ 6 năm nay. Cô nhận thêm cùng chai rượu một phong bì, mình biết chắc trong đó là những kiểm tra kiểm điểm, lòng biết ơn các bậc mẹ cha bày tỏ. Vỗ tay xong, ông thân sinh Cục Xương thì thào. Ban phụ huynh bày trò để tránh tiếng hối lộ cô giáo đấy. À, ừ, đúng rồi. Giáo viên không được nhận quà trên 10 euro, tức là gần 300 ngàn nhà ta. Vậy chắc chai rượu đắt hơn một tí, dù sao thì cũng là hơn 10 euro. Quà chẳng bỏ tòa. Luật bảo thế. Ngày 16 tháng 6, Cục Mỡ trầm tư ngắm ngực. Mẹ! Tại sao bò có nhiều ti mà người chỉ có 2 ti? Tại vì bò phải cho con của bò và cho cả người sữa. Còn người chỉ cho người, không phải cho bò. Ê! Giật mình, đã bị bạn ở chung khuyến cáo đừng có giảng nhăng nhít cho con, nhất là những chuyện đụng chạm tới khoa học. Cái kiểu kiểm duyệt cho phép người phát ngôn tự xét cái gì, đừng hay nên. Thắt buộc còn hơn kiểu phải. Mình phản đối mọi hình thức kiểm duyệt. Mình quyết định ngậm miệng. Ngày 20 tháng 6, Cục Mỡ tốt nghiệp mẫu giáo hôm nay với một chương trình hoành tráng, mặc quần tắm và bôi kem chống nắng từ sáng để hành quân ra sân chơi ngoài công viên. Sẽ cầm vòi phun nước vào nhau và vào cô, sẽ la hét và cười, sẽ... Vậy là mẹ lại thấy hài lòng với cái nóng nung người thế này. Bố mẹ được nhận hồ sơ 3 năm cấp mẫu giáo của con. Năm từng năm, các cô chụp ảnh, ghi lại lời hay ý đẹp, sự phát triển của các cháu qua từng mặt. Đây là một đoạn trong cuộc phỏng vấn Cục Mỡ theo mẫu thống nhất hồi Cục Mỡ 3 tuổi. Mai sau, Đan Nam sẽ làm gì? Cháu sẽ lấy vợ như bố. Lấy một phụ nữ Việt Nam và sẽ sinh 4 con. Cháu thích nhiều trẻ con. Mẹ choáng, bố cũng choáng. Còn hơn cha, ít nhất cũng ở mặt chỉ tiêu sinh baby, chưa nói tới kế hoạch lấy vợ. Là cái mà khi còn trẻ, bố không hề đặt ra. Tu sắp thành chính quả thì bố vớ phải... Chẳng biết nên gọi là gì. Thôi, cứ gọi là mẹ đây, phụ nữ. Tỉnh hồn, ông bà thân sinh ca ngợi con là đầu óc sáng láng. Vừa mới hôm trước, nó còn tuyên bố muốn immer, tức luôn luôn, 5 tuổi. 5 tuổi thì có 4 đứa trẻ đã nhăm nho gì? Chưa đủ chơi đuổi bắt. Ngày 24 tháng 6, đêm trước, tàu đang chạy với tốc độ có lẽ trên 300 một giờ, thì dừng. Nhà tàu và hành khách mở cửa toa xuống đường nấu bánh chưng và chém gió bằng di động. Mũi đói từ cánh đồng lừ đừ trôi theo gió vào toa. Một lúc sau đã thấy lao vù vù, chắc do vừa tự tiếp máu được. Đau khổ vì không thể nào tới được. Phía trước, lũ lụt khắp nơi, tàu không thể chạy tiếp vì có nước mà mất đất. Sáng nay, em mất mạng rồi. Mình mất mạng không mình? Anh cũng mất. Thằng cục mỡ mới biết xấu, chưa biết mạng. May, chưa biết thế nào, cũng leo lẻo thở than. Nhà mình mất hết mạng rồi, thì mới gọi là tới số. Ngày 6 tháng 7, nóng như rang, ve inh ỏi, lại còn muỗi. Sóng mây lớp lớp hoàng hôn, thiếu cái chiếu thay cho cái đệm vô duyên là ra biển của một thời đã qua 30 năm có lẽ. Nhưng đây là biển của thời nay, bãi cát êm nhưng hẹp hơn Mỹ Khê Đà Nẵng. Sóng thua sóng xưa Sầm Sơn. May đi trên cát, không phải nhảy nhẫng vì quá nóng nên tha hồ ngắm. Núi đồi và thảo nguyên, bà già lõng thõng, tự tin y như gái trẻ vú quả lê thây lầy. Cô bé chẳng lấy thế làm xúc động, chê rằng da nâu không đẹp. Chưa biết da ấy, chân ấy, eo ấy, trong những tà váy trắng đẹp đến làm mẹ tuyệt vọng. Bố già thì anh hụp xuống, rồi đứng lên thấy lơ mơ anh giật mình. Bình luận xuông một hồi, chả thấy người đi bên phải ứng gì, mới nhìn ra người sát sườn. Là một nàng Carmen Tây Ban Nha, dĩ nhiên không thể hiểu tiếng Việt, mới nghĩ ra bi kịch sóng mang kính người về đâu, về đâu. Cục mỡ thành cục than, nhảy sóng không biết chán, nhưng về tuyên bố, Đan Nam thích bườn Việt Nam hơn. Hỏi đi hỏi lại, mới hiểu cục mỡ yêu biển Việt Nam hơn. Thế gọi là biết đấy con ạ. Ngày 13 tháng 7, mặt trời rọi ngoài cửa sổ. Còn sớm lắm mà đã phải nghĩ tối nay hầu chuyện ông con thế nào. Kể chuyện thì ok thôi. Nhưng sau đó phải tại vì trước một lô một lốc tại sao thì sốt ruột. Tối hôm kia thì cục mỡ không tại sao. Sau một đêm ngẫm nghĩ, chiều qua cục mỡ ra bếp. Mẹ, có thật trong tim mẹ với bố vẫn còn mũi tên của thần Eros không? Thần Eros sau này có bắn Đan Nam với một Metchen nào không? Thật không thế thì đời nào bố mẹ ở với nhau? Còn Đan Nam hay cô gái nào của Đan Nam có bị thần bắn vào tim một mũi tên nào không thì mẹ chưa biết. Nhưng mà không đau đâu, không cảm thấy gì đâu. Thế mũi tên ấy có rút ra được không? Có người rút ra được. Thế nếu mẹ rút được mũi tên của thần Eros ra thì mẹ có còn yêu Đan Nam không? Ờ ha, Đan Nam không có con dở hơi. Có dở hơi cũng phải im, chứ đừng có nói. Mà nhớ đừng đánh anh, đánh bố, đánh mẹ thôi. Đánh mẹ thôi, đừng đánh bố. Đánh nhau mãi, cả nhà chán, thế là quăng tú lơ khơ. Không, Đan Nam yêu mẹ. Tình yêu của cục mỡ phát triển qua một hành trình 3 năm thế này. Đan Nam yêu mẹ bằng 2, bằng 21, bằng 99, bằng 100, bằng 1000. Đan Nam yêu mẹ bằng hết cả các con số. Hôm qua, sau lúc quyết định dù thế nào cũng chỉ đánh bố, đánh anh, cục mỡ lại bảo, Đan Nam yêu mẹ bằng ngoài tất cả số. Là bằng bao nhiêu đây? Ngày 15 tháng 7, xong chầu bài bạc dù mẹ đánh bố, Nó cởi chuồng, trèo lên giường đi ngủ. Lòng dạ được giải phóng khỏi cặp quần, hoàn toàn thơ thới. Nó nghiêm trang nhìn mẹ, trịnh trọng. Đan Nam yêu mẹ với Finky nhất thế giới. Mẹ mừng rỡ, được ngang hàng với con thú bông xấu xí, bé bằng đầu ngón chân cái của nó là mơ ước của cả nhà. Ngồi khoanh chân ngẫm nghĩ thêm một lúc, cục mỡ lại bảo. Đan Nam còn thích Phú Khang, rất thích. Nhưng Đan Nam không biết có phải là yêu không? Mẹ lại run lên vì phấn khích. Cục mỡ đã cân nhắc đến thế, thì mẹ chắc là được yêu thật. Già rồi còn nhận được một tình yêu trong sáng thế, chẳng cũng sướng sao? Ngày 17 tháng 7, vì cục mỡ vụng hơn cục xương, 5 tuổi rưỡi rồi mà cầm cái chổi cọ toilet vẫn lóng ngóng, chưa thể giao toilet cho cục mỡ làm sạch đều đặn hàng tuần được. Bố mẹ quyết định mua một cái bể cá bé cho cục mỡ để bắt cục mỡ thật sự chịu một trách nhiệm gì đấy. Việc của cục mỡ là hàng ngày nói chuyện với các bạn cá. Bạn đói thì phải cho ăn, nhà bạn bẩn thì phải cùng bố thay nước. Sung sướng, cục mỡ mở rộng đối tượng yêu từ Finky sang cá. Bố vì thế được yêu gần bằng yêu cá. Nhưng sau khi thông báo cho bố biết cảm giác của mình, cục mỡ nhấn mạnh: Đan Nam yêu Finky với yêu cá nhất thế giới, nhưng không yêu hơn yêu mẹ. Hôm nay, 4 lần cục mỡ bắt ghế ngồi trước bể cá nói chuyện, kiên quyết không để các bạn bất bình như bất bình với cô bé gì, cháu chú bác sĩ gì, chủ bể cá cảnh trong phim Nemo. Nhưng không quên một phim khác. Mẹ về, cục mỡ chạy thịch thịch ra cửa đon đả. Mẹ, Đan Nam được xem TV. Cục mỡ từ sân chơi về, kêu đói nhặng xị, được mẹ bật đèn xanh cho gặm màu bánh mì. Cục mỡ vội vã đi rửa tay. Bố vừa gọt khoai vừa thở dài hỏi: Đan Nam chỉ biết ăn thôi à? Cục mỡ: Biết chơi nữa. Bố buông dao, ngước mặt nhìn trần nhà, nghẹn. Ngày 21 tháng 7, cục mỡ ngồi trầm tư sau bữa ăn vì cái bụng bự và vì phải nhớn. Mà người ta không muốn trở thành papa mama, thành opa oma lại càng không. Đan Nam chỉ muốn thành một anh thôi. Nó chưa biết thành anh phải chịu đủ thứ giày vò của những trách nhiệm không nhất thiết phải nhận, mà không có quyền than vãn như những người sắp già hoặc già hẳn như bố mẹ. Mình không ngốc lắm, mà con mình sao ngốc thế? Cứ thức giấc lúc 1-2 giờ sáng là cục mỡ xách tai gối chạy qua phòng mẹ, tuyên bố một cách hoàn toàn tỉnh táo là Đan Nam yêu mẹ, thơm mẹ, tự kéo chăn đắp rồi ngủ luôn. Không hiểu tại sao thức giấc trong giường, cục mỡ không trở mình dăm ba cái mà ngủ lại như thế. Nhưng nếu lúc cục mỡ sang phòng mẹ, mẹ không quay lại cho cục mỡ thơm thì y như rằng cục mỡ sẽ thao thức. Không vì lý do ưu thời mẫn thế, sự đó cục mỡ gọi là Đan Nam nghĩ chuyện. Dù sao thì cũng lớn rồi. Chiều qua, từ sân chơi về kể, có giao lưu bóng đá với một em. Trước này vốn tiếng Việt của cục mỡ, không có từ này, không có từ này. Con gì bé hơn, người cũng như vật, đều là bạn hết. Bạn kiến này, bạn chim này, bạn bé này, hoa cũng là bạn. Thôi được, nhưng hổ báo to hơn cũng thành bạn thì... Tóm lại, ngốc vẫn là ngốc. Ngày 24 tháng 7, mấy hôm nay nắng nóng, cục mỡ nhân thể tự sướng theo kiểu những ngày đi biển. Tụt hết quần áo ra, trèo lên giường, nòm dài rộng phết. Chả bù cho hồi mới đón từ viện về, chắc to hơn cái chai. Phải to thế chứ. Cứ đi chơi về, ngửi mùi bếp núc là đã khen ngon, dù chưa biết mẹ nấu cái gì. Còn được ngồi trước bàn ăn thì khỏi nói. Cái gì mẹ làm cũng là ngon quá, ngon nhất thế giới. Vì thế mẹ được gọi là đối tượng để yêu nhất thế giới. Nhất thế giới của cục mỡ thì không phải là một, là riêng, là thứ nhất. mẹ bằng con cá vàng, bố thì còn phải chiến đấu chán. Ngày 25 tháng 7, sáng ra không nghe tiếng cục mỡ, mẹ thất thểu đi tìm. Bên bàn ăn không thấy. Bên cái nhà Lego đang lắp dở, không thấy. Bèn vào phòng cục mỡ, giật mình. Nằm nghiêng như chó con mà người không có gì che. Nuốt nước mắt âm thầm khóc. Mông ra mông, bụng ra bụng. Đùi đứng lên thì khép chặt, kiến chui không lọt. Chân dài, đầu gối củ lạc phải thèm. Sao Đan Nam trần truồng mãi thế này? Sao dậy mà không mặc quần áo? Lý do không ở ông trời đổ nắng nóng gay gắt. Lý do Đan Nam vào phòng Lê Nam mà Lê Nam bảo không. Lê Nam toàn vào phòng Đan Nam nằm mà Lê Nam lại bảo phòng Lê Nam là của Lê Nam, không phải là của bố mẹ. Bố bảo Lê Nam xin lỗi Đan Nam mà Lê Nam không. Lê Nam làm gì Đan Nam quên rồi, nhưng Lê Nam vẫn không xin lỗi. Thật ra, phải tìm nguyên nhân ở chỗ khác. Cục mỡ thua tú lơ khơ. Vẫn biết đã chơi, ai thua ai thắng cũng vui. Nhưng mình thất bại mãi thì buồn một tí. Buồn một tí không sao mẹ. Cục mỡ hay nói thế. Nhưng người ta thường nói và lờ chứ mấy ai làm. Bên bàn ăn, cục mỡ xin lấy thêm salami. Mẹ từ chối, ngại quá. Mẹ, ngại Peruten là không muốn làm. Chà, sao mẹ ngại nhiều thứ thế? Tại vì mẹ già, bao giờ Đan Nam bằng tuổi mẹ, Đan Nam không muốn già. Ngày 26 tháng 7, cục mỡ từ sân chơi về nhà, chắc lại nhặt nhạnh được cái lá, màu cành hay hòn sỏi gì là lạ. Chân thịch thịch, giọng phấn khích. Lê Nam ơi, đây là cái gì? Im lặng. Lê Nam ơi, đây là cái gì Lê Nam? Vẫn im lặng. Đột nhiên, giọng Đan Nam dở qua uể oải, kiểu biết rồi đầy xúc phạm. Lê Nam không biết là Lê Nam tự ngốc. Nhìn ra, cục mỡ đứng trước cửa phòng cục xương chỉ bảo cho anh, một thân hình như dấu chấm than phết hỏng thò ra. Đấy là Đan Nam không tự biết. Thế mà nó không biết choang lại luôn là Đan Nam ngốc. Công nhận bọn này ngốc thật. Dù đứng bên nhau, cục xương dài ngoẵng và cục mỡ tròn ung ủng, trông cũng tử tự số 10. Mẹ tìm ngay ra cớ để khai hóa. Điểm 10 là điểm tốt nhất nếu đi học ở Việt Nam mình đấy. 10 thì được cái gì? Đi học điểm 5 đã rốt, không thể dạy rồi. Cục xương phán thế, căn cứ vào tiêu chí của giáo dục bản địa, thế thì phải tách chúng mình ra thành một và không. Thế thì còn hơn cả xuất sắc nhỉ? Ngày 28 tháng 7, chơi tú lơ khơ, rồi tinh quân cơ quân nhép, cục mỡ cân nhắc một hồi, rồi đánh đét một quân xuống bàn, cười đắc thắng. Rơi đúng vào bẫy của bố, phải ôm một đống con linh tinh. Cục mỡ lắc đầu. Sai lầm. Cứ giữ tinh thần tự phê chân thành thế này, mai sau mẹ ủng hộ tham gia tự ứng cử ở bất kỳ đâu có bầu có bán nhé. Đời nhiều sự phức tạp như thế, ít phức tạp hơn là việc mẹ giao. Vẽ đốt pen, số bướm vờn quanh cái gì đó chẳng hạn. Cục mỡ nhăn nhó, bố trấn an. Vẽ bướm thì đơn giản. Bố, cái đó không hề đơn giản. Ngày 31 tháng 7, ba bố con oánh tú lơ khơ. Cục mỡ làm sao lúc nào cũng may cực. Vừa than, ôm một đống con linh tinh, lại thấy khoe, bài Đan Nam ngon. Ai thắng ai? Mẹ hỏi. Mặt mũi cục mỡ hơn hớn, mắt tít mù, miệng tính toán một hồi thành ai cũng thắng. Chơi thắng hay thua cũng chả làm sao. Thì làm sao cái sự bố mẹ bao nhiêu năm tụng niệm ai thắng ai trong ba dòng thác. Giá mà cái cuộc đấu tranh nào cũng chỉ như là một ván bài tú lơ khơ của cục mỡ. Dĩ nhiên là cục mỡ không biết sau khi buột miệng hỏi ai thắng ai, mẹ đâm ngậm ngùi. Không giống chơi tú lơ khơ, nhưng sau bao nhiêu năm thấy ai thắng ai đúng là một câu hỏi vớ vẩn. Biết, thế nào cục mỡ cũng hỏi tại sao. Hỏi chán rồi thế nào nó cũng bình loạn. Ô ha, không dễ như đàn nam tưởng. Ngày 3 tháng 8, 15 tuổi, 2 tháng, cao chắc 1m8, hoặc hơn căn cứ vào khúc tính từ đầu mẹ trở lên. Ngày kia vào lớp 11, sáng ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, vẫn ôm theo con vẹt chột xã cánh, ôm 14 năm nay. Cục xương trung thành với hai cái quần bò, bạc gấu, te tua, và suốt mấy tháng vừa qua, đi đôi giày thủng hai lỗ to gần bằng đồng 2 euro ở chỗ hai ngón chân cái. Suốt ngày chụp cái tai nghe và đọc, thỉnh thoảng mời mẹ nghe thử và thông báo nội dung cái vừa xem. Nói chung là đơ đơ. Hôm qua mẹ thành công ẩy được thằng đơ đơ vào mấy hàng giày. Cục xương tìm qua ba hiệu giày, tiêu chuẩn hoặc đen hoặc đỏ. Đỏ, mẹ suýt nghẹn vì kinh ngạc. Trước nay cục xương chỉ ưa trầm. Hôm nay mẹ lại thành công một lần nữa. Gạ được con thử hai chiếc quần mới còn nguyên nhãn, vẫn rúi trong tủ mẹ. Vì lý do, cục xương thường uể oải đưa ra để từ chối. Tại sao lại cần quần mới? Không biết lần này mình có cần cắt một mẩu quần cũ để cho nó giữ làm kỷ niệm như từng cắt vỏ gối mấy năm trước. Ấy thế nhưng thân sinh ra nó bảo, chưa biết được đâu, khéo mấy năm nữa lại có mới nới cũ, khác hẳn bố đấy. Mình thì thích tin vào mắt hơn, vào tai, dù đeo kính 11 dioc. Vậy nhé, mẹ tin cục xương nhé. Ngày 6 tháng 8, đang nhìn gần bác Nguyễn Duy của Nhìn từ xa Tổ quốc, qua mỗi cái bàn ăn thì nó phải đi ngủ. Phấn khởi vì có khách lại được vào phòng bố mẹ tít mít, cục mỡ đánh răng xong xông ra tạm biệt. Chào bác! Rồi nhân thể hướng về bố. Chào chú! Dốt thế mà nửa đêm lại thức giấc ưu tư. Mẹ! Đi học là phải hay là được? Nếu là phải thì Đan Nam đi. Còn đi học nếu là được thì Đan Nam muốn ở nhà với mẹ. Rồi cục mỡ chồng mông lại mẹ, nhắm mắt ngủ tiếp. Mông cục mỡ tròn, căng, mịn y như má mẹ tuổi trước 20. Chợt nghĩ tới khoảng thời gian 12 năm vừa đi qua, trước khi lại nhìn gần, nhìn từ xa Tổ quốc. Nước cứ chảy, mây cứ trôi, Tổ quốc mình dậm chân tại chỗ, dậm còn nguyên.